Phi Thiên, chương 613-1, Hành Hình, 1, Góc Truyện Audio.com. Hai ngày sau, quân sử Nhạc Thiên Ba xuất lĩnh một đám công chủ trở về, những công chủ khác dẫn người của mình trở về các nơi, công chủ Nhiếp Trường Không của Tiên Hành Cung và công chủ Trình Ngạo Phương của Mộc Hành Cung lưu lại, nguyên nhân dĩ nhiên là điện chủ thủ hạ của hai người đánh nhau. Bên trong cung vàng điện ngọc của Ngọc Đô Phong, sau khi nghe xong Lan Hầu bẩm báo với quân sử, Trình Ngạo Phương thật sự không biết nói gì, tên nhãi Miêu Nghị kia lại đánh chết một điện chủ của Tiên Hành Cung. Khuôn mặt Nhiếp Trường Không tối đen, thủ hạ của hắn lại bị đánh chết ở Đô Thành. Sau khi xem qua lời khai của đông đảo điện chủ, Nhạc Thiên Ba hừ lạnh một tiếng, vứt miếng ngọc điệp trên tay ra ngoài. Xem thủ hạ của các ngươi đã làm ra hảo sự gì. Sau khi Trình Ngạo Phương xem qua lời chứng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thì ra là người ta khiêu khích trước, kết quả bị thủ hạ của mình đánh chết, vậy thì không thể trách chúng ta. Nhiếp Trường Không xem qua lời chứng, mắt lạnh nhìn về hướng Lan Hầu. Lan Hầu, ngươi không cảm thấy lời khai này có vấn đề sao? Vì sao chỉ có lời khai của những người đứng xem, nhưng không thấy bất cứ lời khai nào của người tham gia ẩu đả? Quân sử Nhạc Thiên Ba chỉ hỏi thị phi đúng sai, đúng là không chú ý đến vấn đề Nhiếp Trường Không vừa nói. Trình Ngạo Phương nhìn thấy lời khai có lợi cho phía mình dĩ nhiên sẽ không chất vấn lời khai có vấn đề, cho nên cũng không nghi ngờ sơ hở trong đó. Nhưng Nhiếp Trường Không thì khác, bất kể người phía dưới làm đúng hay sai, hắn làm công chủ Tiên Hành Cung, gặp phải chuyện như vậy há có thể không ra mặt cho thủ hạ của mình, huống chi là điện chủ thủ hạ của hắn cũng bị người ta đánh chết rồi, dĩ nhiên muốn nghĩ hết biện pháp đòi lại công đạo, duy trì mặt mũi của mình. Lúc này nghe hắn nói như vậy, đừng nói là Nhạc Thiên Ba, ngay cả Trình Ngạo Phương cũng đã nhận ra vấn đề trong lời khai, hai người nhất tề nhìn về phía Lan Hầu. Lan Hầu không thay đổi nét mặt, lạnh nhạt nói, có những lời khai này là đủ rồi, về phần những người tham gia ẩu đả đánh nhau, bổn đô đốc không thẩm vấn bất cứ ai. Nhiếp Trường Không nhất thời cười lạnh, Lan đô đốc được xưng là chấp pháp nghiêm minh, nhưng ngay cả người trong cuộc ẩu đả cũng không thèm tra hỏi, chỉ nghiêng về lời khai một phía gây thị phi, đẩy Tiên Hành Cung ta vào danh xấu bất nghĩa, bản thân ta muốn hỏi đây là đạo lý gì, chẳng lẽ Lan đại đô đốc cố ý thiên vị bên phía Mộc Hành Cung? Tiên Hành Cung ta hình như cũng không có lỗi với ngươi, vì sao bất công như thế? Lan Hầu lãnh đạm trả lời, Nhiếp Trường Không, chẳng lẽ ngươi hoài nghi những lời khai này cũng là ta giả tạo hay sao? Không dám, Nhiếp Trường Không trầm giọng nói, lời khai có lẽ không giả, nhưng trong đó nhất định sẽ có những ẩn tình khác, vì sao thủ hạ của ta ngay cả cơ hội biện bạch cũng không có. Quay đầu lại, hắn chắp tay nói với Nhạc Thiên Ba. Quân sử, Lan đô đốc xử án như thế, thuộc hạ không phục. Nhạc Thiên Ba còn chưa mở miệng, Lan Hầu đã nói. Lần này quân sử là người rõ ràng nhất, nếu ngươi không phục, hãy nghe quân sử giáo huấn đi. Nhạc Thiên Ba không biết nói gì. Ta vừa trở về có thể rõ ràng cái gì? Lan Hầu này giở trò quỷ gì vậy? Nhưng Nhiếp Trường Không đã chắp tay xin chỉ thị. Lan đại đô đốc đã nói như vậy, vậy thuộc hạ cả gan xin quân sử giáo huấn. Cho dù thuộc hạ sai lầm, cũng muốn sai rõ ràng. Trong đầu nhạc, góc truyện audio.com, Thiên Ba trống rỗng, hoàn toàn không sờ được một điểm đầu mối, giáo huấn cái quỷ gì, nói lung tung nhất định sẽ gây ra chê cười, nhưng cũng không thể để cho người phía dưới cho là mình ngu ngốc. Nhưng hắn có thể bò lên vị trí này dĩ nhiên cũng không đơn giản, dễ dàng ứng phó nói. Lan Hầu, không có người ngoài, không cần quanh co lòng vòng, cầu lại được đá về cho Lan Hầu. Vâng, Lan Hầu chắp tay trả lời, nhìn về phía Nhiếp Trường Không nói. Chỉ vì bốn chữ chấp pháp nghiêm minh, không minh bạch như thế cũng gọi là chấp pháp nghiêm minh. Nhiếp Trường Không hừ lạnh một tiếng, nói. Thứ cho bổn cung ngu muội, kính xin Lan đại đô đốc chỉ giáo. Lan Hầu nói, bổn đô đốc vẫn giữ câu nói kia, có lời khai của những người đứng xem là đủ rồi, những người khác không cần phải thẩm vấn nữa. Có những lời khai này đã đủ cho hai bên ẩu đả đánh nhau phải chịu chút trừng phạt. Nếu thật sự tích cực ra tòa tra hỏi, vậy bổn đô đốc cũng sẽ không làm việc thiên tư, tu sĩ dám ẩu đả đánh nhau ở đô thành cứ theo luật mà nghiêm trị, hai vị cung chủ muốn bổn đô đốc chém đầu tất cả điện chủ dưới trướng các ngươi, hay là muốn bổn đô đốc giam giữ bọn họ 100 năm? Đến lúc đó hai vị có thể bảo đảm không tìm quân sử cầu tình. Hai vị van xin đến trước mặt quân sử, các ngươi muốn để cho quân sử làm việc thiên tư tốt hay để cho quân sử pháp luật nghiêm minh và kỷ luật tốt? Lời này vừa nói ra, Nhiếp Trường Không nhất thời hết chỗ nói, chém đầu tất cả điện chủ dưới trướng mình dĩ nhiên là không được, giam giữ 100 năm dĩ nhiên cũng không được. Tập thể điện chủ phía dưới biến mất 100 năm, nói đùa gì vậy? Một hai người biến mất còn có thể, nếu là tập thể cho dù biến mất một năm cũng không được. Không tìm quân sử cầu tình là không thể nào. Đến lúc đó chỉ sợ thật sự làm cho quân sử khó xử, một khi quân sử đã mở ra lỗ hổng này, sau này lỗ hổng đó sẽ khó mà thu lại, vạn nhất sau này có tu sĩ làm ra những chuyện tương tự ở đô thành, có người lại tìm quân sử cầu tình, quân sử cho Niếp Trường không hắn mặt mũi cũng không thể không cho người khác mặt mũi được, cứ thế mãi pháp luật và kỷ luật sẽ không còn. Trình Ngạo Phương bộ dạng như bừng tỉnh đại ngộ chắp tay nói với Lan Hầu. Đại đô đốc anh minh. Dù sao nàng cũng không thiệt thòi, nói thêm mấy câu dễ nghe cũng không coi vào đâu. Mấu chốt là Nhạc Thiên Ba sau khi nghe thấy âm thầm gật đầu, đây chính là nguyên nhân hắn thích Lan Hầu, đặt Lan Hầu bày ở vị trí chấp pháp có thể làm được chấp pháp nghiêm minh, đồng thời cũng có thể chiếu cố đến suy nghĩ của Nhạc Thiên Ba, có một thủ hạ tận tâm tận lực như vậy còn có gì để nói. Thấy Niếp Trường không không lên tiếng, trong lòng Nhạc Thiên Ba đã có đáp án, dĩ nhiên nói. Niếp Trường không, ngươi nghe rõ rồi chứ? Niếp Trường không chắp tay nói, nghe rõ rồi, Nhạc Thiên Ba hỏi, vậy hiện tại ngươi có phục không? Niếp Trường không chắp tay khẽ cúi đầu, thuộc hạ phục, nhưng quay đầu lại nói, chẳng qua không biết Lan Đô Đốc chuẩn bị xử trí bọn họ như thế nào? Lan Hầu nói, nếu bầy quy củ ở đây, ẩu đả đánh nhau ở Đô Thành há có thể dễ dàng bỏ qua. Tội chết có thể thoát nhưng tội sống khó có thể tha, không để cho bọn họ chút giáo huấn sau này làm sao khiến bọn họ tâm phục. Chắc chắn không tránh được chút trừng phạt nhỏ, phàm là người tham gia ẩu đả đánh nhau. Góc truyện audio.com, quất năm roi thuần phục Long Tiên, cách chương.